chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ. Nhân dịp ngày 1 tháng 11, ngày thuần chay thế giới, xin phép được gửi đến các bạn radio số thứ 15, Ăn chay vì trái đất thân yêu. Chương trình này được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang, Ni Sư Hương Nhũ, Chị An Bình Dương và kênh YouTube Thiên Quang Media. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cùng với sự phát triển của thời đại, thì đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao. Trong đó, nhu cầu về cái ăn, cái mặc không ngừng được cải thiện. Ăn mặc từ một nhu cầu tất yếu của mỗi người, mọi cộng đồng trong xã hội, dần dần được chú trọng, nâng lên thành một phong cách thể hiện sự đầy đủ, sung túc, sự tiến bộ, đẳng cấp của đại đa số những con người hiện đại. Từ việc mưu cầu sao cho có đủ cái ăn, cái mặc, duy trì cuộc sống, nhiều người, nhiều gia đình đã hướng tới những mức độ cao hơn, từ ăn no, mặc ấm, đến ăn ngon, mặc đẹp, rồi ăn sung, mặc sướng. Mặc phải thật modern, cá tính, ăn cũng phải thật sang chảnh, sành điệu, ăn cho đã thèm, cho thỏa mãn nhu cầu, sống để mà ăn. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe, bệnh tật, hệ sinh thái toàn cầu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo con người về ý thức ăn uống và thay đổi cách thức tiêu thụ thực phẩm. Vì việc ăn không chỉ giúp duy trì, tăng cường sức khỏe cho mỗi người mà còn góp phần giải cứu trái đất thân yêu của chúng ta. Nghe qua có vẻ mới lạ với không ít người, nhưng đây là vấn đề đã và đang là kim chỉ nam hành động của rất nhiều cá nhân, quốc gia và tổ chức trên toàn thế giới. Cách ăn uống của chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, giải cứu quả địa cầu. Cách chúng ta sản xuất, tiêu thụ và lãng phí thực phẩm đang gây ra những thiệt hại nặng nề cho hành tinh này. Hằng năm, ngày 1 tháng 11, ngày thuần chay thế giới, không chỉ là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc ăn chay, mà còn kêu gọi tinh thần từ bi, bất hại đến với mọi loài, và đặc biệt không gây ảnh hưởng đến môi trường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng tất cả chúng ta đều có thể thay đổi cách tiêu thụ thực phẩm và đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn cho chính chúng ta và hành tinh của chúng ta. Vậy, để bảo vệ môi trường, mỗi chúng ta phải thay đổi cách tiêu thụ thực phẩm, hay nói cụ thể hơn là thay đổi cách ăn uống ra sao? Những lựa chọn nào được xem là thiết thực, lành mạnh hơn cho chính mình và bảo vệ hành tinh? Một xu hướng, một phương pháp đã và đang được áp dụng rất phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, đó chính là ăn chay. Bạn có biết nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, ông hoàng nhạc pop huyền thoại Michael Jackson, vị cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Michael Eisner, cựu CEO hãng hoạt hình danh tiếng Walt Disney và nhiều bậc hiền triết khác đều là những người trường chay. Ăn chay, sống xanh không còn là quan điểm riêng của các tôn giáo hay Phật giáo, mà là tiếng kêu cứu cấp thiết của toàn nhân loại. Không chỉ những bậc tu hành hay những người muốn giảm cân mới ăn chay, mà tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, đều có thể lựa chọn ăn chay như một phương pháp phòng chống bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và bảo vệ môi trường. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, số người ăn chay ở châu Âu đã tăng 10% trong những năm gần đây. Riêng tại Anh, kết quả thăm dò dư luận do một tổ chức ủng hộ ăn chay thực hiện cho thấy khoảng 1,05% người dân xứ sở sương mù không bao giờ ăn thịt hoặc các sản phẩm từ động vật. Còn tại Mỹ, 3% dân số nước này tự nhận là người ăn chay hoàn toàn. Những cảnh báo cấp bách trong những năm trở lại đây cho thấy nhân loại vẫn đang gặp nạn lớn. Việc nóng lên của bầu khí quyển địa cầu, hay còn gọi là hiệu ứng nhà kính, gây tan băng, nước biển dâng, làm tăng lũ lụt, khô nóng và dễ cháy rừng hơn, trong khi thời tiết thì biến đổi vô chừng và ngày càng khốc liệt. Mà nguyên nhân là do khí CO2 từ khí thải ra của các ống khói nhà máy, do tàu xe, máy bay, trong đó có ngành sản xuất chăn nuôi. Theo các nghiên cứu cho thấy, ngành chăn nuôi lãng phí nhiều nước nhất, thải ra khí nhà kính gần như nhiều nhất, ô nhiễm nhất, kém hiệu quả nhất, gây hại cho môi trường vì chăn nuôi số lượng lớn hay ô nhiễm từ chất thải của các trang trại sẽ làm suy thoái sinh cảnh. Môi trường sống tự nhiên bị giảm sút đến mức sinh vật không thể sống được. Ngành chăn nuôi phát triển nhiều như vậy cũng vì sự ham muốn ăn thịt của con người. Nhu cầu ăn thịt cao đòi hỏi tăng lượng gia súc phải nuôi, và điều này gián tiếp gây sức ép lên nền nông nghiệp, nguồn cung cấp thức ăn cho gia súc. Nếu không có cầu thì cung ắt sẽ biến mất. Chúng ta sẽ không phải tốn lương thực của con người cho ngành chăn nuôi. Đất đai trên thế giới cũng sẽ đủ đầy, phồn thịnh để nuôi sống tất cả con người. Nhận biết được những tác động tiêu cực của ngành chăn nuôi đối với môi trường sống, để từ đó thấy được rằng việc ăn chay, không tiêu thụ thịt trong các bữa ăn sẽ là một cách bảo vệ cân bằng sinh thái đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ăn chay cứu quả địa cầu và cũng là cứu lấy sức khỏe của chính mình. Việc ăn chay phù hợp theo cấu tạo cơ thể, vì răng và đường tiêu hóa của con người thích hợp cho việc ăn thảo mộc. Dân gian ta có câu, họa từ miệng, cũng ngụ ý nói rằng bệnh vào từ miệng. Cách ăn uống không sạch chính là tác nhân gây bệnh cho toàn cơ thể, gây suy giảm sức khỏe. Dưới góc độ dinh dưỡng, ăn chay đúng cách giúp đẩy lùi bệnh tật, điều dưỡng cơ thể luôn khỏe mạnh và đặc biệt sống thọ hơn. Nghiên cứu hai bộ tộc, một là người Eskimo, tên gọi một nhóm những người bản địa sống ở các vùng Bắc Cực của Canada, Đan Mạch, Nga và Hoa Kỳ, hoàn toàn ăn thịt thì tuổi thọ trung bình chỉ là 36 năm. Trong khi người Kogi, bộ tộc ở Peru, Nam Mỹ, ăn thuần chay thì tuổi thọ trung bình lên tới 100 năm. Albert Einstein cũng từng nói, không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay. Hiện nay, có hàng trăm khẩu hiệu kêu gọi, chương trình hành động để bảo vệ hành tinh thân yêu của chúng ta. Rất nhiều người mong muốn được cống hiến, phụng sự với những tâm ý tốt đẹp, nhưng loay hoay và chưa biết rằng ăn chay cũng là một biện pháp cứu lấy trái đất, bảo vệ môi trường. Nếu chỉ một cá nhân hành động, sẽ khó có thể tạo ra sự thay đổi. Mỗi chúng ta hãy có trách nhiệm và nghĩa vụ với tư cách là một con người. Thói quen ăn thịt vì lạc thú, bản năng, vì sự đói thèm sẽ mang đến những bệnh tật, tạo nên những bạo loạn, kích động, cũng là một trong những nhân tố của hận thù, xung đột, chiến tranh và chết chóc. Quả địa cầu thân yêu của chúng ta chưa có giây phút nào bình yên thật sự. Ăn thịt tạo nên những năng lượng nặng nề cho trái đất và đồng nghĩa chúng ta đang ăn chết hành tinh này. Nhà toán học lừng danh trên thế giới Pythagore đã từng nói, quả đất này đã cung ứng cho chúng ta những thức ăn vô tội một cách dồi dào, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa tiệc không can dự vào máu. Vì thế, hãy ăn chay đủ chất và khoa học để cơ thể được trong sạch, tinh thần được minh mẫn, thân tâm thanh tịnh và an hòa. Bạn sẽ trở thành một con người mới, tự chữa lành cơ thể, tự chữa lành những tổn thương của đồng loại, muôn loại, và chữa lành quả địa cầu, ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 15, ăn chay vì trái đất thân yêu, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang, Ni Sư Hương Nhũ, Chỉ An Bình Dương và kênh YouTube Thiên Quang Media.